Hôm nay sư xin giải thích về thất giác chi. Thất giác chi bảy chi đưa tới sự giác ngộ, gọi là bồ thi bạc giả tham ma sát tập bồ chẳng cả. Có bảy là chi của sự giác ngộ đó, có bảy bồ chẳng cả, có bảy.
Okay, so today I'm going to talk about the seven factors of enlightenment, the bodhicanga. Bodhicanga, bodhi is enlightenment, canga is the limbs or the wings, so or factors. So the first factor of the seven factors of enlightenment is sati, mindfulness.
Mau kai la sati bodhicanga, sati sambodhicanga. Sati là chánh niệm, trí nhớ. Bodhicanga là giác ngộ. Chi của sự giác ngộ đó gọi là sati sambodhicanga, gọi là bồ đề niệm. Bồ đề là giác ngộ, niệm. Chi của sự giác ngộ đó gọi là bồ đề niệm. Và nếu chúng ta niệm, vì có niềm tin á, niệm như mấy ngày nay cứ niệm, đó là một chi của sự giác ngộ.
Okay, so the first factor of enlightenment is called the sati bodhicanga. Sati is mindfulness, is recollection, remembering. And sati, we have the memory, you remember, you're mindful, you're aware, that it leads to bodhi. Bodhi is awakening, enlightenment, and anga are the factors. So being aware, last few days being practicing mindfulness, awareness, then it leads to enlightenment.
Trong bồ đề niệm nó có tới bốn cái đó. Quý vị đã biết niệm rồi. Niệm thân quý vị theo dõi hơi thở đó. Hơi thở nếu mỗi hoặc hơi thở nó bỗng đó gọi là niệm thân. Quý vị niệm như vậy đó gọi là bồ đề, gọi là bồ đề niệm. Hoặc là cảm giác. Cảm giác là trong con người đó, đau nhức, dễ chịu, khó chịu, vì chú tâm, vì niệm đó, đó gọi là niệm thọ, tôi là niệm thọ. Rồi thứ ba đó là gọi là niệm tâm. Niệm tâm là cái gì hay biết? Tâm suy nghĩ, vì biết suy nghĩ, không suy nghĩ, biết không suy nghĩ đó gọi là niệm tâm. Còn tất cả hết thảy, vì không biết thì cứ niệm thấy, niệm nghe, niệm mùi, niệm vị, tất cả cứ nhớ niệm đó, cứ gì rõ tới tâm hay biết niệm, tất cả gọi là niệm pháp cho dễ như đó, còn lại gọi là niệm pháp thôi, đó gọi là bồ đề niệm.
Bodhi, enlightenment. There are four ways to reach enlightenment. Four ways to be aware, be mindful, for basis of mindfulness. So first is the body. You're aware of the breathing process, the in and out, dust, body, awareness. Next is the feeling, sensations, pain, painful feelings in the body, pleasant feelings in the body. That's all sensations, awareness of feeling. Next is the awareness of the mind, the thinking mind. You know that you're thinking. You also know that when you're not thinking, right? So aware of what the mind is doing. And then the last object of awareness, of mindfulness, is Dhamma, which is everything else.
Thứ hai gọi là Dhamma Vijaya Bodhicanga, gọi là Bồ Đề Huệ. Bồ Đề là chi của giác, của sở giác ngộ. Rồi Dhamma Vijaya là huệ. Như thế nào là bồ đề huệ? Bồ đề huệ là cũng như khi rồi cũng như niệm, quỳ hiểu, có trí nhớ gì hồi nãy, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Và khi quý vị niệm, quý vị thấy trong con người mình có hai người, có thân. À, cái thân là cứng mềm, nóng lạnh, cứng mềm, nóng lạnh, căng như đồng rung. Đó là biết như vậy, đó là thân. Rồi có sự hay biết, sự hay biết là gì, hay biết cũng như là cái mình gọi là thức đó. Thân thức là thân thức, cái thức là hay biết. Rồi cái thức hay biết nó ở trong mắt, hay biết màu sắc, ở trong tai biết âm thanh, ở trong mũi biết được mùi, ở trong lưỡi biết được vị, ở trong thân biết cứng mềm nóng lạnh, vân vân. Như vậy quý niệm niệm quý thấy, ôi, con người Việt có tới hai, có thân và có tâm. Nếu quý vị biết được như vậy, đó gọi là Bồ Đề Huệ, là Dhamma Vicciya Bodhicitta.
So next, what's the way? Double of wisdom. Way of wisdom.
Investigation.
The way, đó nghe.
Investigation.
Huệ.
Và gì?
Sư hỏi huệ là cái gì?
Huệ là trí tuệ.
Wisdom.
Wisdom.
Wisdom. Okay. Okay, wait. The next is Dhamma Vicciya, which is investigation of Dhamma. And investigating Dhamma, wisdom arises, or is the one the way to develop wisdom. So then when you, it allows you to understand more of the Dhamma around you, and you're aware. When you're aware, awake, there's two types of awareness. First, you know that there's a body, feeling that's hard and soft, hard and cold. That's the feeling of the body. But then there's the knowing, the thing that knows, the sensation of the body is the mind. So when you know what's happening in the body, the mind is the more awake. So it leads to awakening. And then what the mind is aware of, the mind is only aware of the five sense doors, through the eyes, ears, nose, tongue, and body. So then you're aware of both what's happening in the body. You're also aware of the mental activities in the mind, what is doing the knowing, the thing that knows. So when you're aware, you remember what's happening, then you understand the Dhamma.
Như vậy quý vị, khi mà quý vị có trí tuệ, mà quý vị thấy gì? Ôi, trong thân này nó thay đổi, rồi thay đổi khổ, thân thay đổi khổ, rồi trong cảm giác đó, trong cảm giác, trong cái thọ, rồi thấy thọ khổ nữa, thay đổi khổ nữa, rồi thấy tâm suy nghĩ, tâm buồn, tâm lo, thấy tâm khổ nữa. Như vậy thấy thay đổi khổ, thân thay đổi khổ, thấy tâm thay đổi khổ, quý biết được như vậy gọi là trí tuệ, nên gọi là Bồ Đề Huệ, là có trí tuệ, là Dhamma Vicciya Bodhicitta. Quý niệm quý có trí tuệ, thấy trong thân này vô thường khổ và trong tâm cũng vô thường khổ, quý biết như vậy gọi là quý có trí tuệ, là chi của sự giải thoát.
So when you're aware, you're mindful, then wisdom develops. Wisdom develops until when you're aware of the body, the changing nature of the body, it changes, it grows old, it gets sick. So you're aware of it because of change, it brings suffering with the body, and same with the mind. You have the mind that thinks a lot, that worries, that suffers over, has anxieties and depression. So understand the suffering of the mind. So when you're aware of this changing nature of the body and the mind, then wisdom arises.
Cái thứ ba gọi là Viriya Bodhicitta. Viriya là sự tinh tấn, là effort. Như vậy quý vị thấy bây giờ không có con đường nào được, chỉ có con đường bác chánh đạo đang tu có trí tuệ này mới giải thoát sự đau khổ. Và quý vị có niềm tin, và quý vị cố gắng đi, cũng cố gắng đi đứng nằm ngồi, cứ nghĩ là cái phương pháp tu này là giải thoát. Quý vị có niềm tin, có sự cố gắng, và khi quý vị cố gắng, quý vị ngăn ngừa được cái tâm xấu, cái xấu ở trong quá khứ, ngăn ngừa được vì effort, vì quý vị thấy là con đường này đúng rồi, quý vị cố gắng tu, quý vị ngăn ngừa không cho tâm nghĩ cái xấu trong quá khứ, rồi chặn đứng không cho tâm nghĩ ở trong tương lai, đó gọi là tinh tấn. Rồi bây giờ không có định, tâm không ở trong thân, bây giờ tập bây giờ tâm ở trong thân, có thân có tâm đi chung với nhau, quý vị tinh tấn như vậy. Và khi quý vị tinh tấn như vậy, tự nhiên ôi bây giờ được một cái rồi, thấy được một lần rồi thấy được hai lần, thấy được một lần, tâm cứ ở trong hiện tại, hiện tại, hiện tại, thấy tất cả là pháp hết, thân cũng là pháp và tâm cũng là pháp. Hai cái này gọi là do sự cố gắng, do sự tinh tấn mà quý vị tới đây cố gắng như vậy, quý vị mới thấy được pháp bảo, lời dạy của Đức Phật qua sự kinh nghiệm của quý vị, do sự tinh tấn, đó gọi là Viriya Pochanka, do sự tinh tấn là chi của sự giác ngộ.
Okay, Viriya, next factor of enlightenment is Viriya, which is effort, and effort is to put forth, arouse energy, because you understand that there's no other way other than the Noble Eightfold Path that leads to the end of suffering, that transcends the realms of rebirth. And then so you put forth energy to develop wholesome qualities, and you try to lessen unwholesome qualities in the mind, whether standing, walking, sitting, or lying down. You're aware of the different mental states that arises in the mind, and you try to cultivate wholesome qualities. And then you're also more mindful. You don't forget yourself, you don't get caught into thinking, you're mindful. So the body is in, the mind stays, and the body moves together. The mind's always in the body together. And with this present moment awareness of body and mind, then you can see the Dhamma. The body is Dhamma, and so is the mind. And because of the effort that you're putting forth, then it's one of the factors that lead to enlightenment.
Như vậy khi mà quý vị tinh tấn như vậy, tự nhiên quý vị cảm giác có cái sự vui. Sự vui nó phát sinh trong lúc mà quý vị tu thiền. Thì cái vui có năm cái vui đó. Một cái gọi là Piti Pochanka. Piti là vui đó, là hoan hỷ vui đó, nó phát sinh lên khiến cho tâm nó vui và thân cũng vui. Của vui đầu tiên là gọi là Kutaka, Kutaka Piti, là cái Piti, cái vui nhỏ đó làm cho quý vị nổi da gà, nổi ốc, cái đó là một cái trạng thái của sự vui, là Piti, cái đó là Piti Pochanka. Do sự cố gắng tinh tấn mà quý vị thấy bây giờ thân tâm này không phải là đau khổ, cũng có một cái giây phút nó cảm thấy nhẹ nhàng như vậy, nó gọi là Piti Pochanka.
Okay, so with effort, when you put forth effort, there's a sort of happiness. There's happiness or joy. The Buddha calls this piti, which can be defined as rapture, the rapture of the body, also rapture of the mind. But the rapture of the body is having kind of tingling sensation, the chicken kind of thing, yeah.
Goosebumps
arising in on your body, feeling of lightness in the body. So that's the different types of rapture that arises when you put forth effort.
Mà khi thân và tâm á, thân tâm nó luôn luôn nó ở chung với nhau, nó không tách rời đâu, giống như điện vậy đó. Hai cái nó đụng tự nhiên nó phát sinh lửa, âm dương đụng nhau phát sinh lửa, nè mình nóng lạnh đụng phát. Cái thân và tâm khi nó hài hòa với nhau, tự nhiên đôi khi nó phát sinh ánh sáng, đôi khi hành giả ngồi đôi khi thêm sáng, đó gọi là Kanika Piti. Sát na hỷ khiến cho quý vị thấy được ánh sáng, đó là một cái Piti Pochanka, thấy được ánh sáng.
So another type of rapture, another type of piti that arises when the mind stays in the body is that there's a lightness in the mind, a brightness. Yes, it's called Kanika Piti, which is a lightness of the mind, and that happens when you are aware. When you put forth effort into developing the mind, then the mind becomes brighter.
Okandika piti, khi quý vị ngồi thiền, thay vì căng cứng, rồi bây giờ quý vị thấy nhẹ nhàng, nó không có nặng nề như hồi trước. Như vậy gọi là okandika piti, cũng như quý vị xuống tắm trong biển. Khi mà đang tắm mà sóng biển đi dội lại, thì quý vị không ngồi yên, cảm thấy nhẹ qua nhẹ lại nhẹ qua, cái đó gọi là okantiki piti, là một cái piti thứ ba, một cái vui thứ ba phát sinh khi hành giả tinh tấn hành thiền.
Third type of rapture that arises is called okanika piti. It's which means there is a lightness. Before your sitting meditation, the body is heavy and tight, but then when you have this kind of rapture that comes, the body is become light. One good simile is that you're sitting at the beach, with the waves moving you around, so the body feels light, feels cool and refreshed. So that's the type of rapture that arises when you are okanika piti.
Cái phỉ lạc thứ tư, khi ngồi, khi mà thân tâm hài vậy nhau, quý cảm thấy nó nhẹ, nhẹ bổng, giống như bay lên vậy đó. Vì thế cũng như là bông gòn, bị gió nó cuốn bay lên. Thì khi hành giả ngồi thiền, thay vì nặng nề, như vậy trong lúc đó quý vị có giây phút đó quý vị cảm thấy nhẹ, nhẹ, giống như quý vị ngồi trên gió vậy đó. Hay là giống như cảm giác nó bay lên, thì cái đó gọi là upenka piti. Đó là một loại piti là piti pochanka. Có giữa hành giả tinh tấn hành thiền, có piti đó.
The fourth type of piti is along the similar line. The body feels light instead of feeling tight or tense. It feels light, and it's like as if you're floating off the floor, the cushion. It's like a cotton bud in the wind. It's very light, floating along, and it is as if you're sitting on a cloud. So this type of piti can also arise when you're practicing.
Rồi kế là bài piti cuối cùng gọi là parana piti. Đôi khi quý hành thiền, quý cảm thấy ít có đói bụng và không có khát nước, là quý làm để thấy dễ chịu trong người. Đó là piti cuối cùng của piti pochanka.
Okay, so the fifth type of rapture called the parana piti. It has to do with saying with the feeling of comfort in the body. You're sitting, being aware, watching your meditation object, cultivating meditation. The body feels light, feels comfortable, it's pleasant. You don't feel hungry, you don't feel thirsty, just feeling very content and at peace. So that's the fifth and last type of rapture that can arise during meditation or your practice.
Thứ năm là pasati pochanka. Khi mà có phỉ lạc, một trong năm cái nó có, thì tâm tĩnh lặng, tâm nó yên lặng, yên lặng ở trong thân, ít nhất là ít không có suy nghĩ, không có buồn, không có lo. Đó là tâm tĩnh lặng, tâm ở trong thân nhiều. Đó là pasati pochanka, mà quý vị cảm thấy dễ chịu, tĩnh lặng trong lúc mà quý vị ngồi thiền.
For the fifth type of bhojanga that arises, pasadi, which is the calmness of the body, when the mind is in the body, when it's in the present moment, then it doesn't go off to the past or the future, doesn't think too much, so there's a sense of well-being that is arising in the body, sense of comfort and at ease.
Cái bhojanga chi thứ sáu là samadhi bhojanga. Khi quý vị tập như vậy, tâm quý vị bắt đầu định, định, định. Khi mà tâm tĩnh lặng thì bắt đầu cho tâm nó định. Định cũng là khi mình nhất nhất tâm chi, ekakata. Tâm quý vị chỉ cảm thấy một, cũng như quý vị theo dõi hơi thở, cho theo dõi thở thẳng, thở vào rồi thở ra, thở vào, hoặc quý vị cho tâm nó bụng thấy hơi thở khỉ thăng bằng quân bình, và thấy tâm thẳng theo vận hành của gió. Như vậy là ekakata samadhi, ekakata tâm yên lặng ở trong hơi thở. Nó là cái lợi ích, cái chi của sự giải thoát mà hành giả tập qua cái đó.
So the sixth type of bhojanga is samadhi, which is stillness, one-pointedness. So when you're meditating, following the mindfulness of the breathing, then you're one-pointed. The mind is one-pointed with the breath. You're following the nose. You're just knowing each in-breath as it arises, and know each out-breath as it arises. Or you're following your abdomen, then you're aware of just the rise and the fall, the beginning of the rising, the persistent, and then the ending, the starts of the falling, 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 all the way to the end. You're still, you're one-pointed with the movement of the breath. And that is one of the six factors of enlightenment, and it brings you to awakening when you have stillness.
Cái chế thứ bảy gọi là Upekha, Upekha Pujaka. Upekha là cái trạng thái tâm thăng bằng. Tâm thăng bằng, tâm quân bình, không buồn, không lo. Ví dụ quý vị nhìn thấy màu sắc, yên lặng ở trong màu sắc, âm thanh lại yên lặng ở trong âm thanh. Bây giờ đang sống với màu sắc, đang sống với âm thanh, mũi tới đang sống với mũi, vị tới đang sống với vị. Nó tâm yên lặng với đời sống của tâm linh đứng thăng bằng quân bình. Cái trạng thái đó là một cái chi đưa quý vị tới sự giải thoát.
Okay, so the seven factors of enlightenment is Upekha, which is equanimity, it's the evenness of the mind, not going up or down, but steady, unwavering. It doesn't get caught into worries, doubts, or anxieties. It's even, it's poised, it's balanced, and it doesn't go into preferences. It's just aware and just, you know, be with whatever's arising in the present moment. It accepts and it's unflustered. And so being equanimous, being poised and balanced, it leads to awakening, leads to enlightenment.
Well, đó gọi là chi của sự giải thoát, gọi là Bodhicitta, Sattva Bodhicitta. Bảy chi này khi nó phát sinh một lượt thì tự nhiên vị giác ngộ, thấy được chân lý, thấy được bốn sự thật, thấy được cái khổ, thấy được nguyên nhân của khổ, thấy cái vui và thấy nguyên nhân của vui. Khi bảy pháp này nè, vì tập tự nhiên nó lên một lượt, khi mà lên một lượt tự nhiên vì giác ngộ trong giây phút đó là vì thấy được niết bàn, cho nên gọi là Sattva-bodhicitta, chi của sự giải thoát, gọi là Bồ Đề.
Chi is the path,
the factors.
Yeah, factors. Okay, the factors. Okay, yeah. Okay, so these are the seven factors of enlightenment, because they lead to enlightenment, leads to awakening. And what they lead to? They lead to the understanding of the Four Noble Truths, understanding the suffering, understanding happiness. And these seven Dhammas arise together when they're practiced and perfected. They rise to be strong in strength, to eliminate the greed, hatred and delusion in the mind, and then lead to the transcendence of suffering. They lead to Nibbana. So these are the seven factors of enlightenment that leads to awakening.
Như vậy bảy chi đó quỳ hành thiền vì có một trong bảy cái đó luôn luôn là có một. Đôi khi quỳ có chánh niệm, hoặc đôi khi quỳ thấy trật pháp, quỳ thấy được thân, thấy được tâm biết, hoặc là quỳ cố gắng tinh tấn, hoặc quỳ có hỷ lạc vân vân. Thì một trong bảy chi của vị giải thoát khi mà quỳ hành thiền nó lên, nhưng mà nó lên nó chưa đều, và khi nó lên đều một cách là vì giác ngộ, vì thấy 37 phẩm trở đạo một lượt, đó là chi của sự giác ngộ. Như vậy, người hành giả khi có niềm tin như vậy, quý cứ tập, nó sẽ ba là mặt tròn đủ, tự nhiên được sự giác ngộ. Đó là thất giác chi, bảy chi của sự giác ngộ, gọi là Sattva-bodhicitta.
Okay, so when you practice meditation, usually one of the seven factors of enlightenment arises. Obviously, the first one, mindfulness, practicing mindfulness. Sometimes there's also energy arising. Sometimes there's understanding of the Dhamma arising when you're practicing meditation. So it arises in different ways, these seven factors. But when you accumulate enough spiritual perfections, the Bharamis, then they come together full strength, and that's when you have a breakthrough to Nibbana, to awakening.
Vậy tại đó là giải thích về thất giác chi. Và nếu quý vị có có sự thắc mắc gì ở trong một trong thất giác chi, việc có câu hỏi sư sẽ giải thích thêm.
Okay, so that's the seven factors of enlightenment. That's a theory. If you have any questions regarding any of the factors, please voice your questions now.
Ngày hôm bữa con nói cái vụ mà khoa học nó mới tìm được cái ga đó, cái mũi đó, rồi hít vô rồi nó dễ bị nó dễ được định đó. Bữa con nói với ngài đó, ngài muốn chia sẻ với họ.
Chia sẻ, không được chia sẻ sự kinh nghiệm của mình. Muốn hỏi.
Không. Khoa học nó tìm được cái ga đó.
Rồi. I translate? I don't think so.
Yeah. Khoa học là pháp lên. Mình chỉ ra cái giáo lý được. Khi giáo sư điền cái đó cho rõ cho tôi.
Yeah. Venerable is telling us. Should I share it to them?
Sir?
Should I tell them that you said about the science thing? No?
No, he said fine. He said no.
Okay. Yeah, samadhi is supposed to get easier. Apparently, they come out with science and discover a gas that when you inhale, these teach you samadhi. And it's highly unlikely. I don't know what the after effect is. But it's supposed to lead to samadhi.
Bây giờ sư hỏi quý vị, trong mấy ngày nay quý vị hành thiền đó, quý vị thấy có sự tiến bộ điểm nào không? Quý vị tập ở đây đó, các cái sự tiến bộ.
Okay, I'd like to ask you, I'll ask you the question then. So during the times that you practice here, have you noticed any improvement in your practice? Okay, she's not sure whether this is an improvement in her meditation, but she just want to relate some doubts or some queries regarding her experience of her meditation the last few days. One was that she, when she's sitting, she's quite aware, but then she notices that the body leans forward. It's like she's nodding, but she's not sleepy. She's quite aware, but the body seems to be nodding.
It's just a jerking motion.
Oh, first it's nodding, and then a bit of a twitching. The body twitches a little bit, but first she's nodding like this, and then the body twitches, and then there's also a funny with the spinal. There's some kind of sensation moving up and down her spinal cord, and it pops or something.
Yeah. So when it reaches the bottom, it makes pops.
It pops. Okay. Yeah. So that's a different sensation experience that she's been going through, and she wonder what does all that mean.
Cái kinh nghiệm thiền của cô đó ngài là khi mà ngồi đó thì lúc đó lúc ban đầu thì cái đầu nó hơi gục một chút rồi xong cái đầu đó nó hơi gục một chút rồi xong khi mà ngồi nữa cũng như là một cái gì nó làm cho mình giật như vậy đó. Cái thứ nhì nữa là nó có một cái luồng nó chạy từ cái xương sống á, là khi mà nó xuống đây thì nó kêu một cái giật một cái. Thì cô muốn giải thích cái đó là cái gì.
Cái khi mà ngồi yên nó dựng một chút đó, trong lúc đó tâm đã định hơi nhiều, đôi mà định hơi định nhiều, rồi đi nhớ chút nó dựng, dựng mình trạng thái tâm định, vậy đó thiếu đi nhớ thì đi nhớ tới nó dựng mình, nên nó có cái sự định hơi sâu, nó hơi sâu trong cái định, thì khi mà có đi nhớ tới điện thì nó dựng một chút các cái đó. Còn cái cảm giác trong lưng đó, cảm giác ta người đó là cái thọ và cái bản chất của gió cũng có vậy. Là khi mà ngồi thiền, nó tâm nó thăng bằng quân bình đó, thì có cảm giác đó, cảm giác cái gió, gió đó là gió thứ năm. Cái đó mới một chút thôi, mới một chút rồi chứng lưng đó. Mà khi mà người ta biết được, nó biết hết cả toàn thân. Nhưng sắp bà ca giáo bì sang về thì luôn cả hết toàn thân cảm giác như vậy đó, rần vậy đó. Có người họ cảm giác có cái đó kêu bằng cái chánh niệm. Nhà chánh niệm nó khá nè, thân thọ tâm pháp thì đúng đó. Nên là một cái phương pháp của thọ quán niệm xứ, họ dùng cái đó một dùng cái ngồi thiền. Rồi khi mà cảm giác rồi, rồi để đi lên trên đầu, cái ông thọ quán niệm xứ, họ đi hết cả toàn thân, như toàn thân hết cả hết thọ, có như vậy. Thì cái này chỉ là thân quán niệm xứ một cái, rồi thọ, thì nó cảm giác đó là cái đó là một cái cảm giác cái thọ trong con người. Khi mà hành thiền tiến bộ thì nó có cái đó, có cái mà ngồi dứt chút đó, hơi quên chút mà thì nhớ đi nhớ tới. Đến yên quên một chút trí nhớ nó thấy làm cho giật mình.
Okay, Bhante thinks that the nodding and the jerking up, thinks that when the mind starts to settle down, become more still, there's a bit of peacefulness, but then not too much mindfulness, and then mindfulness remembers what's happening, and then you have a bit of a jerk to get a bit more awake, become more awake. So that's where the peace of the mind become more peaceful, but there's not much awareness beginning. After a while, awareness becomes more sharp when the mind becomes more peaceful. And then the second, the feelings on the spinal cord, on the popping, is just being aware of the different sensations in the body, and being aware of being more mindful of the wind element that arises in different parts of the body. And as the mind become more peaceful, then you're more aware of just the wind element, not just along your spinal cord, but all over the body, body feeling light.
So it's too much concentration and lacking awareness.
That's right. So the first bit of it is too much peace, but not too much mindfulness when you're nodding and jerking a little bit.
Cái mắt trong lúc này diệt thấy kỹ một second, hai second hay lâu, có nghĩa yên lặng lâu hay một chút rồi giật, hay là không biết lâu rồi mới giật, như thế nào? Mau, một chút chịu hay lâu mới giật, một chút thôi, cũng cứ giống như quên, phải không?
Là mặc dù khi đó con đang tỉnh, con không có mơ, không có ngủ, đang ngồi yên mà tỉnh nặng vậy, thì giật một cái, giật giống như mình ngủ gục mà mình gật một cái vậy, rồi sao?
Cứ nói là khi mà ngồi nó rất là tỉnh táo nghe. Rất là tỉnh táo, nhưng mà lúc mà ngồi thì bị giật như vậy.
Yeah, she says she's not sleepy. When she looks like her body's nodding, she's aware of the body's nodding, but she's not, she's quite aware. She's actually not sleepy.
Mà, dạ, tức là nó không có cách lâu. Nó ở trên khoảng 10 phút nó giật một cái, rồi khoảng 15 phút nó giật, nó không có cách lâu đâu. Dạ, một thời gian như vậy á,
yeah, it's not. It doesn't happen in long intervals. Just 10 minutes or 15 minutes. There's a nod.
Cái đó công niệm thôi. Dực niệm là dực. Tất cả đều để niệm hết. Dực à, nghe đó. Công niệm nè, niệm cái dực ra luôn. Nghe đó. Nghĩa là cái gì ở trong thân này xảy ra là niệm. Rồi cái niệm nó dạy, nó dạy biết cho. Cái gì cũng vậy, tất cả niệm là số một. Đau niệm, ngứa niệm, Dục niệm, cái gì cũng phải niệm. Hả? Cái thứ nhớ giải thích nha.
Dạ, là bạch sư, cái cảm giác mà nó mạnh nhất á, mà nhiều khi làm cho con sợ, là đằng sau sinh sống, nhiều khi con rùng mình á, tức là nó từ trên này nó chạy xuống, thì không biết nó ra sao, nó ra, nó làm cái bực, mà cái cảm giác đó là mạnh, rất là mạnh, làm con rùng mình. Đó là con sợ, là sợ vậy, nó làm cái con rùng mình.
Cái cảm thọ sau lưng cái xương sống đó ngài, là khi nó mạnh đến nỗi mà làm cho cỡ rùng mình và sợ.
Rùng mình.
Dạ. Và làm cho sợ nữa. Ừ.
Cái rùng mình gọi là tiểu hỷ. Nếu mình đang làm nó, làm cho nổi da gà, rùng mình đó, đó thuộc về tiểu hỷ. À, có trong lúc đó, cũng phải ghi nhận, cũng phải niệm. Nổi da gà là, rồi bất cứ cái gì, rùng mình đó, rùng mình cũng niệm hết. Đều niệm. Đó kêu bằng là phải giác chi, trong đó có cái đó thì cũng niệm.
Okay, his answer was that whatever, in any case, whatever is happening during the meditation, just to be aware of that, not to get too caught up, not to go into worries or anxieties, be afraid of it. And she said, well, her main thing was, she is a bit concerned that the sensation along the spinal cord was very strong, so that makes her a bit anxious. And Bhante said, well, that's just kind of one of the ways that rapture kind of shows itself. It's when we want the mental raptures. But in any case, just bring mindfulness to it and just know that this is the mind, the body calming down. And different things happen when the mind calms down. And not to get too worried, not to get too carried away, but just be aware of whatever's happening in the present moment.
Cái sự chú tâm mạnh cũng khiến cho dược mình cũng có. Cái gió đó cũng như là cái ba lông ở trên đó. Mình thấy tay nhân mạnh, cái gió nó cũng nhảy, cũng có cái đó. Sự chú tâm, khi chú tâm mạnh cũng có cái dược như vậy, cũng có. Nhưng cũng phải niệm thôi, cũng phải ghi nhận.
Yeah, so the jerking maybe is a bit too much stillness, but not too much, not enough awareness, not enough mindfulness. Yes, so we should cultivate more awareness of what's happening.
Tinh thần con nhẹ nhõm, con hiểu. Bây giờ xin ngài dạy cho con cái câu Pali để tâm bỏ họ.
Để tâm what?
Câu gì?
Để tâm bỏ họ.
Okay, I'll translate and Bhante can take care of it. Last 4 days, she has a lot of happiness, a lot of faith arises, listening to the Dhamma talks, and she was wondering whether Bhante would explain the phrase Netam Mama, which is there is no self, I think, no me in anything or something.
Yeah. Cô nói trong 4 ngày qua hành thiền tâm nó cũng rất là tốt, thì có nhờ ngài, có thỉnh ngài dịch cái câu
Netam Mama.
Netam Mama gì thế?
Yeah, that's right. There's no self in anything. This is not me, not mine, or something.
Ah, so vô ngã đó. Hả?
Yeah, vô ngã.
Vô ngã.
Nói về cái giải thích về vô ngã đó.
Về vô ngã. Nghĩa là vô là không, ngã là ta. Nghĩa là không có ta, nghĩa như thế. Ngã là ta, giống như mình mà có một cái trong con người đó có một cái sức mạnh, một linh hồn, một bản ngã. Nhiều người tin tưởng vậy đó, có bản ngã, có tôi, vậy đó, có bản ngã. Và nếu không có tôi, ai đi niết bàn là vậy nè. Tôi ráng tôi vậy đó, mà không tôi, ai đi niết bàn. Thầy có cái nghĩ bản ngã giống như một cái tôi trường cũ không thay đổi, cái ngã hả đó. Sự suy nghĩ á, cứ nghĩ nó kêu bằng tà tà kiến á, đó là kiến kiến ở các cái ngã, cái này nó cao lắm, chỉ Đức Phật phải tìm ra cái đó. Các giáo chủ khác đều có ngã đó. Vì thế tin tưởng Thượng Đế vậy đó, sẽ đi sanh ở cõi Thượng Đế, và không tin tưởng được khi phạt thương phạt. Tại Đức Phật không có thương phạt, nghĩa là cái chữ kiên, cái bản ngã linh hồn trong Phật giáo thì không có. Dạ, không có bản ngã linh hồn, có tâm, có thân và có tâm. À, cái tâm hai biết thì có. Đó, cái tâm hai biết ở mắt này nè. À, cái vùng thức đó, biết màu sắc ở tai, biết âm thanh, có cái đó, có cái tâm. Vừa cái đó nó thay đổi, nó tâm thay đổi, thân thay đổi, tâm thay đổi, cái gì cũng thay đổi, không có gì có quyền lực mà gìn giữ nó không thay đổi, không có. Kêu các pháp hữu vi bằng sankhara các pháp hữu vi đó luôn luôn ở trong tam giới thay đổi, không có gì không thay đổi. Và thay đổi là khổ, thay đổi khổ, thay đổi khổ. Vì vậy khi chúng ta ngồi thiền thấy khổ, thay đổi khổ, thân đau nhức khổ, rồi tâm buồn lo khổ, cái gì không thấy thay đổi, không thấy vui vậy đó, không thấy vui. Vì vậy khi ngồi thiền mà thấy như vậy, cái khổ vì sự thay đổi đó có bao nhiêu đó thôi, thay đổi khổ, thay đổi khổ, thay đổi khổ, rồi không có quyền năng gì mà gìn giữ không thay đổi được. Cái đó là vì vậy mình dùng cái chữ là không có bàn hạ, không linh hồn. Như vậy ở trong tam giới này không có bản ngã, không linh hồn, thì niết bàn cũng không có bản ngã, không linh hồn, không có. Chỉ là ở trong tam giới này, planet này nè, thay đổi khổ, và niết bàn á không thay đổi vui, thay đổi khổ, không thay đổi vui. Như vậy không có bản ngã, không có linh hồn, có tâm. Như vậy cái đó là khó hiểu lắm. Khi mà quý vị hành tự nhiên nó mất rồi, là kêu kinh nghiệm á. Cái đó khi mà hành giả kinh nghiệm, hành giả thấy được niết bàn, cái đó mới mất. Lý thì quý vị nghe giải thích hiểu, nhưng mình lát nó trở lại, vì vô minh, do vô minh á, nó khiến cho chúng ta không thấy được sự thật, không thấy được tứ diệu đế. Mà khi thấy được tứ diệu đế rồi đó, mới gọi là bản ngã không còn, người đó không có còn bản ngã nữa, mà gọi là không có thân kiến này, không có hoài nghi, không có giới cấm thủ. Một người đắc quả tu đạo Phật thì mất thân kiến là bản ngã, thân kiến bản ngã, hoài nghi, không hoài nghi trong phương pháp hành thiện. Biết rõ con đường đó, con đường đi niết bàn biết rõ rồi, cũng như là đã thấy, đã đi tới đó một lần rồi. Cái đạo tâm đó, người ngồi thiền sư giải thích thất giác chiều nãy, khi thất giác chi nó lên đủ, tự nhiên là thấy được niết bàn. Vậy gọi là giác chi đó, giác là tuệ đó. Niệm giác chi, niệm là giải thoát, trạch pháp giác chi. Khi mà có trạch pháp đưa tới sự giải thoát, tất cả mỗi chi đều đưa tới sự giải thoát. Nhưng mà bảy chi phải sinh lên một lượt, khi mà sinh lên một lượt thì thiên nhiên đưa tới sự giải thoát, thấy niết bàn. Thầy trong giây phút mà giác ngộ được niết bàn đó, mới không có cái bản ngã mất cho là không có thấy. Ôi, rõ ràng không có bản ngã, không linh hồn. Người đó lần cái mất trong trí nhớ, cái sự suy nghĩ đó không có, không có tà kiến, kiểu chân kiến không. Bây giờ mình ở chưa giác ngộ đó, thì nó ở trong tà kiến, tà tư duy, tà tinh tấn, tà định. Ba cái đó là khiến còn cái bản ngã, atta đó. Nhưng khi tập, tự nhiên nó mất cái đó, là có gì giác ngộ hơn. Mất cái sự suy nghĩ là cái tôi, cái ta đó, Tạm là cái tôi, nói tạm thôi, thật không có, dùng thôi. Đó, dùng cái concept thôi, cái bằng bánh nhập tí đó, tục đế đó. Nói tôi đi, tôi đứng, tôi nằm, tôi ngồi. À, cha mẹ đó là dùng cái tục đế trên thế gian, thật trên thế gian này thôi. Còn suốt thế gian khuyên ngồi không thấy. Của Ngài thấy cứng mềm nóng lạnh. À, tôi mất rồi, thấy tâm. À, thấy tâm của gì? Như vậy vì thấy thân, thấy tâm thì tâm bắt đầu tôi bất lực rồi. Đau, cái chữ tôi đâu không cầu nguyện được. Cầu nguyện đừng có đau, đừng phóng tâm không. Như vậy không có gì trong con người có quyền lực. Nà, không có gì có quyền lực hết á. Vì không có bản ngã là vậy đấy. Người ta hiểu lầm vấn đề bản ngã linh hồn đó. Nó tồn tại vĩnh cửu trong con người có cái đó. Các giáo chủ khác như vậy, vậy đó. Biết khổ, à, thay đổi khổ, nhưng mà có linh hồn, à, chỉ Đức Phật thôi, Ngài giác ngộ. Thay đổi khổ, không có linh hồn bằng ngã. Rồi hết thay đổi vui, không có linh hồn không bằng ngã. Nó đã được khám phá ra như vậy. Phải qua cái sự thực tập. Atta right. Self, cái này kêu bằng self đó.
Yeah.
Yeah, self ego.
Okay, so there's a question we're asking for teaching on non-self. So non-self is a teaching of the Buddha. That's very deep and profound. Something that's hard to understand and something beyond most other teachings in the world. The Buddha is one of the few spiritual teachers that teaches about non-self. Other teachings include a God or something permanent, something higher than human. There's a bigger self somewhere. Whereas the teaching of the Buddha, it doesn't teach regarding that. If anything, it's a teaching about non-self. But then you might ask, if there's non-self, there's no me, then who is it that goes to Nibbana? Why should I practice if there's no me anyway? So that comes up as doubt from time to time. But really, when you see, realize non-self, you see that the mind change and the body change. And nothing in this world, internally or externally, that does not change. And with that change comes suffering, because we cannot control it. Right? But then when you realize non-self, you see that there is just pain, there's happiness. But there's not an I or me in the middle. The I and me is a delusion that we fabricate, that we invent to put ourselves in the middle of that. But in reality, there's no such thing. And when you realize non-self, when you see the Four Noble Truths, is when you see clearly that there is no self in anything, either internally or externally. When you reach the first stage of enlightenment, then you see the way. You see truly into non-self. You see Nibbana for the first time. And it's only through wisdom that you realize non-self. It's not something you can think your way towards. It's not something you can understand from a theory. It's only through practice. And then after a while, you understand that conventionally there is a body and a mind that's different. There's a self, but ultimately there is nothing, because everything is changing on many different levels. Body as well as the mind, there are pain, mental pain, physical pain, but there's not me or not mine that's experiencing it. There's just pain coming and going, right? And it's the sense of self that through comes from delusion, misunderstanding. Okay, so that's the summary of non-self.
So, Nityananda is a mean nothing to worry.
That's right. It's not self, not you anyway. It's right.
Thì con ngồi, con thiền. Nhưng mà cái người bạn á, cùng chung phòng, người ta mở cái máy ra để nghe pháp. Nhưng mà con vẫn ngồi thiền. Nhưng mà cái tâm con á, không biết vậy có đúng không, thì con ngồi thiền, con vẫn mặc dầu cái pháp nghe, nhưng mà cái tâm con vẫn yên, con vẫn giữ được cái tâm ở trong con. Cái tai con nghe, nhưng mà con không có theo cái âm thanh. Tai con nghe mà con không có theo âm thanh là có đúng hay không, hay là sư nói là nghe thì mình phải nhất là nghe
có phải là nghe cái gì hay là mình nghe mình chỉ biết nghe không? Tức là con không có theo âm thanh, con ngồi thiền mà con không cảm thấy con gì đâu.
Không sao.
Nó mà tai con nghe nhưng mà con không có theo, con nghe là con nghe.
So she's not listening to Dhamma, she's know their sounds.
Thì không biết phải có đúng không? Hay là mình phải nghe mà mình phải biết nghe nói cái gì? Dạ, thành ra con cũng không biết là đến nghe sao.
Okay, I'll translate. Okay, she wants to have more. She has doubts regarding her experience during meditation. Like this afternoon, she was sharing a room with somebody, and she was sitting meditation, and her friend put on a Dhamma talk. So as she's sitting meditating, she's aware of the sound, but she does not follow it. So she does not follow the Dhamma talk. She doesn't know what's being said. She knows it's just sound. She's wondering. She's just staying with the meditation object inside the body, and she was wondering whether she was doing it correctly or not. Well, should she be following the sound and understanding the Dhamma talk, or should she stay in the body and follow the breathing? What should she be doing? She's a bit confused about that.
Cái câu hỏi đó ngài là bữa nay cô hành thiền, thì cái lúc mà hành thiền thì có một người bạn mở pháp lên để nghe, mà khi mà như vậy thì cô lắng, cô nghe pháp, nhưng mà chỉ có nghe thôi chứ không có nghe nói cái gì. Vậy chứ rồi mình trở lại cái sự phòng xẹp phải không cơ?
Nghe pháp thôi.
Nghe pháp thì có một người bạn mở cái cuốn băng pháp lên. Vậy trong thời gian, trong cái lúc đó đó, mình nghe chỉ nghe thôi hay là mình nghe rồi xong mình trở lại cái sự phòng xẹp?
Cái đó phải dùng cái tác ý, tiếng intention á. Muốn nghe thì nghe, còn không muốn nghe nhưng mà nghe thì không nghe rồi đó. Cũng như xóa rồi nghe bỏ. Còn muốn nghe thì theo dõi theo. Có cái intention, không có thì không nghe được. Phải có thêm một cái ý muốn nghe thì mới nghe. Còn nếu chị không muốn nghe thì theo dõi cái này, nghe tiếng thôi mà không hiểu pháp, không có thứ tự, không biết là cái đó là cái gì, chỉ âm thanh thôi. Bây giờ cái này đang theo cái chuyển động này, chú tâm đang chú hết đây đây. Nhưng mà cái tâm rất là nhanh, biết đầy âm thanh lại nghe, không thể nào không cảm được. Mùi lại nó lại đây, nhưng mà thiếu sự chú ý, không để ý, như vậy thì nó không có trở thành con nghe cái thứ tự, phải có sự chú ý trong đó. Thì cái đó do thôi, nếu mà muốn nghe thì nào muốn nghe thì nghe, còn không muốn nghe đem nghe rồi lại đây đó. Rồi đến khi nghe và trở lại đây, hoặc không để ý, cứ theo dõi đây một.
So either way is fine. So said if you have the intention to listen, then the mind will go out and listen to the Dhamma talk and understand what's being said. But if you don't, and you're following the breath, you stay with the rising, the falling, the abdomen, and you just allow the sound to hit the ear, but you don't have the intention to listen, then you won't hear the Dhamma talk, which is fine. So you can just stay with the in-breath and the out-breath, and just not having. But then, if you want to, you can form the intention to listen to the Dhamma talk, and then the mind will listen, and then it will go back to the abdomen. Either way is fine, as long as you're aware of the intention, what's happening in the present moment.
Trong cái nghe có bốn nguyên nhân. Một là tai tốt, tai không điếc à. Cái tai tốt. Hai có âm thanh. Hai không có gì cản, không có chất tiền cản. Ba thứ tư phải có intention, muốn nghe. Còn nếu tai hư á, thì có tiếng chúa không nghe được, muốn nghe không được vì tai hư rồi. Nó có bốn điều: tai tốt, có âm thanh, không có gì cản, space, nó tới đây, muốn nghe mới nghe. Mà nếu không muốn nghe, không nghe được. Bây giờ sư muốn nghe, không nghe, vì tai hư được, mất một điều kiện. Đã. Phải có bốn điều kiện, mới nghe được. Nó có tất cả cái nhân duyên, có nhân duyên hết. Vì vậy nó không có bản ngã, không có ma ngã, không có linh hồn. Có đủ điều kiện nó nghe, có đủ điều kiện nó thấy, có đủ điều kiện nó bắt được mùi, có đủ điều kiện nó bắt được cái nhân duyên. Cho nên Đức Phật thuyết về vậy, nhưng không có bản ngã linh hồn, không có ai cấm từng cái nghe được, không có cái đại. Đã, cả cái đại, bài bố, cái đó kêu pháp bảo.
Okay, so for you to listen, there are four causes and effects into for you hearing the sound. First, you have to have an ear that works well, physical. That's not you're not deaf. That the physical ear is good function order. Then obviously, second condition for hearing things is sound come. Third is that there's no obstacle in between. There's no wall. Sound, you're not standing behind something, not standing too far. So there's no obstacle. The sound can reach the ear. But the fourth is the intention. You have to have the intention to listen and to hear. Then you can receive the sound. There's no intention, then you won't hear things.
Như vậy cái câu đó mới thấy rõ là cái câu hỏi bạn ngã không có được. Nhân duyên khó sẽ nó có cái. Thì nó tự nhiên có cái này có cái kia. Việc muốn nghe này mà tai tốt muốn nghe, không có âm thanh không nghe được. Nó có cái này kia. Cho nên gọi là pháp bảo. Nó nhân duyên, tất cả nhân duyên hết. Cho nên không có bàn ngã, không định hợp, không có cái đó. Có cái tâm, tên tâm thời, có cái thân, đất nước lý do, có tâm hay biết có cái đó. Rồi cái tâm sợ có, tâm vương, tâm sợ có. Vì vậy khi mà chúng ta ngồi thiền, mấy penetrate, mấy xuyên thấu, bắt đầu cái tuổi biết hết. Tất cả là pháp bảo hết. Nó không còn gì. Vì vậy Đức Phật giác ngộ, rồi Ngài chỉ mình hiểu được pháp bảo hết thảy là đó gọi là pháp bảo gì đó. Như vậy khi mà vị tập á, khi đi con đường này đi tự nhiên đi từ sự giác ngộ, giác ngộ hồi nãy nó bảy chi đó, vị đủ bảy chi giác ngộ thành Phật á. Như vậy nếu mà giác ngộ bây giờ đó kêu thân văn giác. Thân văn giác là đệ tử của Đức Phật. Đó là mục đích vị đi hành thiền. Để mà giác ngộ gì nè? Để giác ngộ giải thoát điều kiện của già đau chết. Nó có điều kiện nữa. Điều kiện già đau chết. Tại sao điều kiện cái gì? Cái nhân của già đau chết là cái gì? Si mê, mô ha. Rồi cái tân hà. Rồi cái thủ, upadana, nghiệp, vật thật, cái này là nguyên nhân cho già đau chết. Khi mà chúng ta ngồi thiền, chúng ta thấy rõ, rồi chúng ta không có thủ, không có thấy cho mình, chỉ sống thôi, mà sống với giải thoát. Sống giải thoát, mới gọi là Đức Phật khám phá ra con đường. Và khi mà quý vị tập á, nhiều cái câu hỏi đó, khó giải thích cũng như bản ngã đó. Vì vậy Đức Phật chỉ giải thích cái gì mà có thôi, cho mình kinh nghiệm thay đổi khổ impermanent self to impermanent anicchang dukkhang anicchang dukkhang, cứ thay gì nó thiên màu không hay in the fear nó được, không có biểu nó được. Đừng có thay đổi không nói, luôn luôn là thay đổi. Thở vô đừng có thở vô năng điểm, thở ra rồi đừng có thở vô, không biểu được cái đấy. Không biểu tâm, đừng có thấy, đừng có nghe, không làm, không có ai quyền lực hết. Cái đó kêu nhân duyên thôi. Khi mà hiểu được, ôi đúng rồi, mới đi con đường này, con đường giải thoát, đúng con đường của Đức Phật. Rồi thấy mình bỏ cái xấu, bỏ xấu trở lại cái tốt. Cái tốt này không phải là nó cao nữa, cao tới cái tâm mình bắt đầu thăng bằng quân bình. Rồi tâm mình thường. Cái thường, thấy tâm mình thường, thường tâm vui, như thế nào thường? Bớt tham, bớt sân, bớt si, nó thường chút. Bớt tham, bớt sân, bớt không còn tham sân si, thường. Tâm Đức Phật thường, thì đó vui rồi đó. Tâm thường vui, tâm chúng ta không thường. Tham sân si chi phối, Đức Phật không tham sân si, vì vậy đó là tâm thường, chỗ đó là.
Okay. So talking about the cause and effect, right? And yeah, so you see that it's just there's not a self. It's just cause and effect. Things changing due to causes and conditions. The body changing, the mind changing. There's no eternal self. Things changes. You see, there's greed arising in the mind, there's fear arising in the mind, and you just note and you note, and everything is Dhamma, right? So as you become more aware, you're more mindful, you're walking towards in the path of the Buddha, you're walking towards enlightenment, walking towards wisdom. And it's only, you know, pain and suffering and death that arises, rebirth arises through ignorance and delusion, clinging to a sense of self, clinging to a me and mine. And when we live in the moment, we're aware, then we live to transcend suffering. And the mind, and when you're aware of suffering, the mind will let go automatically. It's not something that you have to do, it's not something you have to strive, it's an automatic reaction, letting go of suffering, it's natural, right? And as you let go of suffering, then your greed, anger, and delusion start to decrease. And you'll say that the mind of the Buddha is something that is even, it's permanent, always wholesome qualities, staying in the mind, not changing. So you see, change is suffering, but there's no self in the middle of that.
Như vậy quý vị ngồi thiền đó là có căn á, có căn thì mới ngồi thiền được, kiêm indriya thì có căn á, phải indriya cũng vậy, sattha viriya sati samadhi panya đó kêu căn, mà quý vị đi hành thiền có cái căn á, thì có căn đó, cái căn đó mạnh, kêu control và căn thì đức tin có một sức mạnh đó, mà không phải bạn ngã. Đức tin một sức mạnh, tinh tấn một sức mạnh, niệm một sức mạnh, rồi bây giờ nó căng. Nó tự nhiên đức tin nó giữ niềm tin với Đức Phật, đức tin thôi. Nó rồi tinh tấn khiến cái dám làm, mà còn phải ba ngã lên hồng. Cái đó kêu fake up and lighten mạnh. Thật cả thì mạnh lắm. Mà vì tập bắt đầu đức tin mạnh. Mạnh gì? Mạnh với luật nhân quả, mình thấy, thấy lửa mình sẽ sợ. Lửa là chết à, đụng vô lửa là chết, bắt đầu sợ. Thì cái đó gọi là có căng rồi đó. À, như vậy khi mà người hành giả đi hành thiền đó, một khóa, hai khóa, ba khóa, đức tin mạnh. Ngồi thấy đâu có vui vì thực khổ, nhưng mà sau khi đó thấy nhẹ nhàng. À, thấy tâm nhẹ nhàng sau khi hành thiền, thấy tâm này nhẹ nhàng. Như vậy. Cũng như là uống thuốc nó cay, nó đắng. Nhưng mà sau khi rồi thấy nó dễ chịu, đó là như vậy đó. Đó là quý vị đi trên con đường giải thoát. Và mỗi lần một bước là một đi, một bước nghĩa là trừ cái khổ đó, trừ cái chết nói như vậy đó. Bây giờ như vậy, cái quên là cái chết, quên là cái thua này là chết đó. Bây giờ mình tập cho có mindfulness, cái thua này là chết rồi, quên là chết. Bây giờ mình tập làm sao có mindfulness để trừ cái thua này. Bây giờ hết quên hết chết rồi, chính mà cái quên nè. Tại đó nó một cái ví dụ, bắt đầu mình thấy mình bớt quên nè. Như vậy trở lại mình sống trong hiện tại, bớt khổ nè. Thấy cái hiện tại bây giờ của ngày hôm nay, bây giờ bắt đầu mình nó quen rồi đó, chỉ sống bây giờ của ngày hôm nay, ngày mai sẽ tái thôi, nằm chèo nó sẽ tái. Nghĩ tới nó có gì đâu, thì người đó có mạnh á. Cứ bây giờ mình sống rồi không có quên. Thầy Đức Phật ra đó, nhưng mà đó, tâm nó không có condition nữa, không quá khứ tương lai ra khỏi, bây giờ hiện tại nó ra khỏi nữa, hay biết nữa. Gió giờ gió, đất là đất, nước là nước, lửa cảm giác là cảm giác, bắt đầu giải thoát như vậy đó. Thì cái đó thuộc về kinh nghiệm chứ không có suy nghĩ. Thì tu huệ chứ không phải là sutta miyapanya, chinta miyapanya. Trí tuệ phát sinh do sự học, trí tuệ phát sinh do sự suy nghĩ, không có làm việc. Cái này phía trí tuệ phát sinh do bhavana miyapanya, niệm tự nhiên có trí tuệ phát. Quý đâu có suy, quý đâu có đọc, đâu có học thuộc lòng, mà đâu có suy nghĩ, chỉ lầm thinh mà theo dõi thì vậy. Quy tịnh, cái này là đặc biệt trong Phật giáo mới có. Một quy tịnh có thể tâm định nó phát sanh trí tuệ, định phát sanh trí tuệ là như vậy đó. Đó là cái Đức Phật phải khám phá này. Bây giờ quý vị có cái căn ha, Nó, cái đó là căn nó mạnh mạnh, mà không phải linh hồn bà ngã đó. Đức tin đó là căn đó. Tinh tấn là căn nè. Niệm căn, định căn, huệ căn, thành ra cái căn. Nó, tất cả tí nó mạnh, nó control. Nó control cái tâm này đó. Nó, sau cái đó cái luồng sở hữu tâm đó. Sở hữu tâm cái mental formation. Bắt đầu nó mạnh mạnh, mà không có bà ngã lên được. Trừ cái đó nó lên đó. Nó tập á. Vì vậy Đức Phật như thế, ai sức mạnh bằng Đức Phật không? Về tâm linh Đức Phật sức mạnh, không nói nổi được đó. Ai diệt trừ được cái chết, không có ai làm được đó. Mà Đức Phật cuối cùng, chỉ có cái đó, Ngài không chết rồi. Cái đó là mình kẹt cái đó đó. À, đau, người ta làm cho bớt đau, bệnh bớt đau, già cho bớt đau, nhưng mà chết không làm được. Mà Đức Phật là Amrita, là Amrita là bất sanh, không có diệt, không có chết nữa. Chết một lần cuối cùng thôi, cái này tan rã. Ngài không chết, Ngài niết bàn rồi. Thì cao lắm, Ngài đã cao trong Phật giáo thuộc experience. Cũng như bị ngồi ngồi đó, nó lên. Thuộc experience không phải, nó cũng không phải là learning thinking đâu. Phao na bây giờ bây giờ này. Practicing. The great perfect.
Căng okay. Căng
căng là cái gì nhỉ? Căng
căng là faculty. Faculty
tiếng Anh
vô là faculty. Là faculty phải không? Căng
oh, faculty.
Indriya.
Faculty indriya. Indriya. Yeah, faculty yeah, the power. Yeah. Okay, that's true.
Indriya.
Okay, yeah, sure. Yeah. Where are we? Oh yeah, so he's talking about, you know, understanding, wisdom. There are three types of wisdom. There's the wisdom that comes from learning, reading. There's the wisdom that comes from thinking. But the ultimate wisdom, it comes from practice. That's the only thing you can come through is through meditation, through cultivating the mind. Then you have true wisdom. The other one are helpful, but they won't allow you to transcend suffering. And once you have the wisdom, it's one of the five indriya, the five spiritual powers to develop. Start with faith, then energy, samadhi, mindfulness, and effort. And then the final is wisdom, which is the highest, right? And the Buddha is the one that is, you know, truly wise person, the highest wisdom. That's the wisdom that transcends suffering, transcends birth, old age, sickness, and death. The Buddha is the one that reaches the amata, element, the deathless, nibbana, the undying, and that's the highest.
And,
one last question.
Và sau khóa này thì chúng con về nhà thì họ thường chỉ dẫn cho các thầy tại nhà.
Okay, I have so the question was, during the meditation, Bhante teaches how to meditate, be aware, mindfulness of the body, and also mindfulness of feeling and sensations. Can Bhante be so kind to teach us how to work with, to be aware of the mind, and be aware of Dhamma? Yeah. Yeah. That way we can go home and practice on our own.
Trong cái khóa thiền này, Ngài hướng dẫn về cái về về quán thọ và quán thân. Anh Hưng anh yêu cầu thỉnh Ngài có thể nói về quán pháp hoặc quán tâm và có thể hướng dẫn mấy vị hành thiền sau cái khóa thiền này ở nhà đó.
Quán tâm là theo dõi sự hay biết, tâm là biết. Theo dõi sự biết, cái tâm nó có nhiều lắm. Tâm nó có 16 loại tâm. Rākāṁ cittaṁ, vitarākāṁ cittaṁ, satosaṁ cittaṁ, vitatosaṁ cittaṁ, samohāsaṁ cittaṁ, vitamohāsaṁ cittaṁ, saṅkitti cittaṁ, vikitta cittaṁ, mahākata cittaṁ, mahākata cittaṁ, sahut, sautraṁ cittaṁ, nutraṁ cittaṁ, samāyitaṁ cittaṁ, samāyitaṁ cittaṁ, yumuttaṁ cittaṁ, yumuttaṁ, 16 loại tâm. Tâm tham, biết là tâm tham. Không tham biết là không tham, đó không tâm. dẫn biết là dẫn dẫn đó niệm dẫn à dẫn dẫn đó là niệm tâm không dẫn biết là tôi không dẫn niệm tâm quên biết là quên không quên biết là quên niệm tâm lười biếng giả giữ lười biếng biết tâm giả giữ lười biếng buồn ngủ biết còn tâm tỉnh táo biết tâm tỉnh táo tâm tán loạn nó phong 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 biết tâm tán loạn tâm không tán loạn biết tâm không tán loạn tâm ở trong cõi sắc giới ở trong cõi cao biết tâm trong cõi cao và tâm ở cõi này ô biết trong cõi này ở trong mắt thấy tai nghe như thế nào tâm ở cõi sắc giới ngồi thiền theo dõi hơi thở nhẹ 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 tâm yên lặng tâm xả không buồn không lo nhẹ đó tâm ở cõi sắc giới biết cõi sắc giới như thế rồi tâm định biết tâm định ngồi tâm không thấy phóng biết tâm định rồi tâm không định biết tâm không định tâm giải thoát biết tâm giải thoát tâm không giải thoát biết tâm giải thoát. Không buồn không lo ngày hôm nay bây giờ đang ngồi thiền không thấy buồn đó gọi là sát na giải thoát à hiểu sát na còn tâm không giải thoát ôi tâm mình bận biểu cái này rồi cái này kia đó gọi là quan tâm nó mới xá lợi tâm bây giờ nói tám tất là tâm tâm ở trong mắt nó thấy nó quan tâm được đây này có thần kinh là có thần kinh mắt mở thấy để ý thấy à để ý thì thấy à à còn cái đó là màu sắc pháp màu sắc nhà cửa sanh già pháp còn để đây tâm để ý đây đó là quan tâm nghe âm thanh pháp vậy đó chỗ này mũi thần kinh mũi biết à chỗ này nó biết còn môi đó là pháp lưỡi biết vị đó quan tâm thưa quý vị đó là pháp đối tượng của tâm luôn được gọi là pháp hai biết là cũng như là đụng làm sao biết đụng tâm tâm ở trong đây này rồi đụng nó đất này đất cứng mềm đụng nó lửa nóng lạnh đụng nó và căng đầu luôn cùng đó đó gọi là quán tâm và quán pháp rồi ngồi thiền vậy đó đã cùng quán tâm tâm định biết tâm định tâm không định biết tâm định đó. Tâm suy nghĩ chuyện quá khứ tâm suy nghĩ chuyện quá khứ tương lai là pháp là hiện tại là biết hiện tại không suy nghĩ đó là tâm định như vậy đó tâm nó pháp này như vậy nhưng mà hơi vi tế thầy quý vị ngồi đã niệm được ngồi tâm suy nghĩ nó quan tâm rồi tâm suy nghĩ rồi suy nghĩ này suy nghĩ chuyện quá khứ hoặc suy nghĩ chuyện này là pháp rồi như vậy tứ niệm xứ đã học rồi còn nếu niệm muốn niệm pháp không à đó dùng tâm với pháp à nhìn chung quanh chỉ rừng thôi không hề suy nghĩ quá khứ tương lai bây giờ tôi đang đứng đây nhìn bung lung chỉ cái cây xanh chỉ thấy màu sắc thôi tâm không suy nghĩ để thấy không suy nghĩ à không suy nghĩ là cái này là chuông cái này là cái đèn không suy nghĩ để thấy thôi để thấy nhìn thấy màu sắc pháp vậy đó biết cái thầy ngồi mở mắt à thấy rồi như này thấy không cho suy nghĩ thiệt thấy rồi thấy rồi thấy nữa đôi khi cái thuần thục á làm thinh do intention chú tâm nơi mắt rồi bị thấy rồi đó thấy còn muốn nghe âm thanh tâm pháp rồi đó. Tâm ở đây nè nghe pháp âm thanh vậy đó quan tâm quan pháp nó đi đôi với nhau thầy trong trong tứ niệm xứ đó cái thằng đã bắt là rồi bắt đầu không biết niệm như thế nào nếu mà ai niệm vậy khó bắt lắm ta đã ngồi cho cái tập thứ tự ngồi rồi theo dõi hơi thở nó đều có âm thanh đôi khi không có âm thanh ngồi yên lặng muốn niệm âm thanh niệm không thấy là vậy đấy Thì vậy cái này là đi từ dễ, từ thô á, thô rồi mới theo vi tế, tự nhiên ra lại thôi. Duyên, kêu bằng nhân duyên, có nhân của tất cả trên thế gian này do duyên hết. Là vậy thì quán pháp là như vậy. Bữa hôm sư chỉ ở bên 5 phút đó, quan tâm quán pháp hầu hết đi. À, mắt thấy à, thấy nghe đi động đó là quan tâm quan pháp à. Thân động là đi động, đấy động mắt thấy à, thấy nghe đi động, thấy rồi nghe nữa đi động, đó nữa là quan tâm quan pháp.
Okay, so mind. Yeah, okay, mind is something that knows. And there's 16 types of mental qualities. But basically, you know, the mind is, there's greed in the mind, or the mind of non-greed. There's a mind of anger or a mind of non-anger. You know, then there are different qualities of mind. When you forget, when you remember, or when the mind is lazy, or the mind is not lazy, or a mind that is sleepy, or a mind that is wakeful. So these are the different kind of mental qualities that arises in the mind. And the thing that knows that is the mind, that knows what's happening. Right? So you're sitting here following the breath, and the mind becomes more still. So you're aware that the mind is still. When the mind is agitated, restless, so understand that the mind is restless. So the mind is something that changes, that are aware of different things. And Dhamma is the thing that the mind knows, right? It's the object of the mind. So when you're sitting here, you're listening, you hear the sound. So that's the object of the mind, the sound. When you focus in the mind, you're aware of the different mental qualities. When your mind is thinking, you know that it's thinking. You're sitting here, walking, you're aware of the contact between your body and the ground, hard or soft. You're aware of the contact, but you don't think too much. When you're looking around, you see the forest, you see the colors, the trees, but you don't start to proliferate what type of trees it is, whether it's beautiful or not beautiful. You're just in the seeing, there's just a seeing, right? Bare awareness. So the mind is still. So mind is the thing that knows, and the Dhamma is the object of what the mind knows. So when the Buddha started out, we started with the body awareness. It's a simple something that we all have. And you start out with the body awareness first, and then the next thing you're aware of is the sensations of the body. And then it becomes more subtle, more complex, are, you know, the different mental states that arise, and the different kind of Dhamma that arises in the mind. So those are the four foundation of mindfulness that you can bring your awareness to.
Như vậy, cái câu hỏi cuối cùng rồi, quan tâm, quan pháp. Còn muốn học đặc biệt nữa, phải học đặc biệt từ môn một. Cũng như là đây là tứ niệm xứ sư chỉ, có một vị chỉ riêng. Ngài Upakhin Koenka chuyên môn dạy thọ quán niệm xứ. Thì có dạy thân chừng 3 ngày vậy. Rồi kế đó thọ. Rồi có vị thì cũng dạy về tâm quán tâm cũng có. Ở bên Miến Điện trung tâm của Ngài Sư Minh đó, có một vị thiền sư trẻ đó, đại tử của Ngài Sư Minh, ông dạy tâm. Ngài cũng thấy ở bên này ông Nguyên Mai á, à nuôi nghe, theo dõi nuôi mai thầy thấy nghe coi, giận biết không giận, rồi luôn luôn là mắt, tâm ở mắt phải biết, tâm ở tay phải biết. Nó có cái cách tùy theo muốn specially học cái từ môn một, ta phải đi tới một trung tâm chuyên môn. Là chuyên môn đó là cái đặc biệt chuyên môn giống như bác sĩ á, học chuyên môn về tim, học chuyên môn về phổi gì thế đó, nó cũng có cái đó. Nhưng mà đây là general đó, sư chỉ đó, niệm thân rồi đau, niệm thọ, suy nghĩ, niệm tâm, là âm thanh lại niệm nghe nghe, sự chỉ thành ra hơi rộng. Nhưng mà basic cái đó là nếu quý vị theo dõi cái này được rồi, nói về cái thân ở đâu rồi, đối tượng khác thôi, nhưng mà cái lợi và benefit giống nhau hết, không khác, giống nhau hết. Niệm thân cũng giác ngộ, niệm thờ cũng giác ngộ, niệm tâm giác ngộ, niệm pháp giác ngộ, giống nhau.
Okay, so there's a question regarding the mind, the thing that aware, the knowing mind. So you know the mind is angry or the mind is not angry. And then, yeah, so these the last few days have been given some kind of a general instructions regarding the four foundations of mindfulness. But when you go to Burma, there's different teachers, different schools specialize in them. You have the Goenka, which really specialize in the awareness of feelings, pleasant, unpleasant. Or you have Usher Min, who are specialized in the mind, awareness of the mind. Those are kind of more specific. They're like specialists. Like you have a specialist of the doctors, specialist of the heart, specialist of the foot, different things. So when you go deeper, you can go to these kind of different teachers to deepen your understanding of the different foundations of mindfulness. However, when you're aware of the body, or you're mindful of the feeling, or the mind, or object, they all lead to wisdom. They're all leading to the transcendence of suffering.
Vậy mày có gì ngồi thiền thì đợi Phật thúc. Thì ngày mai 8 giờ, 8 giờ rưỡi.
Ngày mai 8 giờ, 8 giờ rưỡi là bế mạc.
Dạ, dạ, cứ về lại đây. Ngày mai đó thì...
Yes, so we will sit together for a few minutes, and then tomorrow we'll end the retreat about 8 or 8:30.
In the morning.
In the morning, yes.
And we say goodbye.
Yeah, say goodbye, take your pictures.
Cổ chúc ngài sức khỏe và hy vọng năm tới sẽ trở lại chia sẻ thiền tiếp.
Cảm ơn, thank you.
Oh, she's just wishing him great health and hopefully he can come back next year to keep on teaching.
Because I know 87.
He's 87 years old. So.
I want her like 120.
Bhavato sampamangalam. Bhavato sampamangalam. Bhavato sampamangalam.